Việt Nam tuần qua có gì lạ? Vụ luật sư Đoàn tỉnh Phú Yên rút giấy hành nghề của luật sư Võ Hàng Đôn gây xôn xao dư luận và bàn tán rất nhiều trên các trang mạng xã hội. Đặc biệt, việc rút giấy phép hành nghề này diễn ra ít ngày trước phiên xử phúc thẩm mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh mà luật sư Đôn là một trong bốn luật sư bào chữa. Thế nhưng, kết quả tòa án Khánh Hòa vẫn giữ nguyên bản án sơ thẩm là 10 năm tù đối với mẹ nấm. Luật sư Võ Hàng Đôn cho biết thời điểm nhận được quyết định nói trên và cảm tưởng của anh.
Chủ nhật 26 tháng 11 năm 2017, thì ban chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Phú Yên đã họp bắt họp tập trung và ra quyết định là kỷ luật tôi với hình thức là rút tên tôi ra khỏi danh sách đoàn luật sư tỉnh Phú Yên. Thông tin này khi tôi biết được thì rất bất ngờ, vì tôi không có làm gì sai phạm mà đoàn luật sư tỉnh Phú Yên rút để cho tôi. Nhưng mà tôi biết thì nguyên nhân sâu xa thì do tôi tham gia bào chữa những nhiều vụ án liên quan đến người dân nghèo, thấp cổ bé họng bị quên cái gì là ức hiếp lấy đất đai, rồi những vụ án oan sai, rồi những vụ mà công an đánh nhân, tham gia bào chữa những cái vụ án liên quan đến chính trị. Cho nên họ ghét và tìm cách tước thể tôi, đặc biệt là trước khi xử phiên tòa phúc thẩm trước đây, phiên tòa mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh diễn ra vào ngày 30 tháng 11 năm 2017. Thì trước đó một tuần tôi đã vào thăm mẹ nấm và mẹ nấm cho biết là thông tin bên cơ quan an ninh thì nói cho biết là nếu mà mẹ nấm nhận tội và từ chối tôi bào chữa sẽ được giảm án rất nhiều. Nhưng mà tôi vào kia thời gian thì khi mẹ nấm không minh nhận tội và mẹ nấm cũng chấp nhận với việc đó. Không bao giờ nhận tội dù có tòa bắt xử 15 hoặc 20 năm. Nhưng mà trước đó cũng thông tin mẹ nấm ở trong tù bị đối xử ngược đãi như không cho mặc quần áo lót, không cho dùng băng vệ sinh trong những ngày đèn đỏ. Thông tin này bị lọt ra bên ngoài cho nên nhiều cái lý do đó cho nên người ta rất là ghét tôi và tước thể tôi trước cái ngày xét xử bị nắm vào ngày hôm qua ngày 30 tháng 11 năm 2017 này.
Dạ vâng. Có nguồn tin nói rằng luật sư Võ Hàng Đôn đã trả lời các cuộc phỏng vấn của các đài báo nước ngoài và cũng như là viết những Facebook có nội dung sai sự thật. Chuyện này như thế nào thưa luật sư?
Dạ thì trong cái văn bản mà kỷ luật tôi của đoàn luật sư tỉnh Nguyên thì nêu rõ hình thức kỷ luật tôi là loại tôi đội ra khỏi danh sách đoàn luật sư tỉnh Nguyên với hai cái lý do. Chính là thứ nhất là tôi trả lời phỏng vấn các báo đài nước ngoài. Thứ hai là tôi có nhiều bài viết trên Facebook nói xấu luật sư, nhưng mà sự thật thì việc trả lời báo đài nước ngoài đó của tôi là quyền tự do ngôn luận được hiến pháp nước Việt Nam quy định và các cái công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên ký kết tham gia được thừa nhận quyền đó là quyền của tự do của ngôn luận của mỗi cá nhân. Hơn nữa cái việc tôi nói thành nhờ luật sư thì luật sư là chủ yếu là trị án, những luật sư mà giàu có là nhờ trị án. Và hai nữa là luật sư chỉnh cái vai trò gì đối với công lý chỉ là cái vật trang trí được đặt trên tòa để cho người khác cái nhìn vào trên tòa là có dân chủ. Sự thật thì vai trò của luật sư Việt Nam chỉ có một vai trò duy nhất là trò trị án là đỡ lương người dân nói riêng. Thì cái việc này tôi nói ai sống trong xã hội đều biết hết á, cái tình trạng luật trị án của luật sư là diễn ra rất là nhiều và nhìn như tìm được một luật sư chân chính mà không trị án là rất là nói. Khi mà tôi nói ra sự thật đó thì giới luật sư phản ứng rất là nhiều bởi vì đụng chạm đến quyền lợi của họ cho nên họ phải chê thôi. Dù tôi biết được như thế nhưng tôi vẫn nói mọi người trên đây nếu mình không nói thì lương tâm và các kiến thức thì tôi nói này dù cho bản thân tôi có bị tước thể hành nghề đi nữa nhưng mà rất là tốt cho xã hội, mọi người đều biết rõ cái sự thật như thế và tôi mong muốn cái nhà luật sư được phát triển tốt đẹp hơn. Đó là lý do là tôi nói như thế này.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Và có thông tin nói rằng hồi xưa anh là người học sinh rất xuất sắc và lẽ ra là đi theo ngành y khoa rồi nhưng mà anh lại chọn ngành luật và anh cho biết tại sao nay thì anh bị rút thẻ hành nghề thì thưa anh có ân hận gì quyết định của mình khi trở thành một luật sư mà bị gặp như nhiều khó khăn như vậy không anh?
Dạ thời phổ thông thì sau khi học xong lớp 12 thì em thi vào hai trường đại học, đầu hết là em thi vào đại học luật thành phố Hồ Chí Minh và đại học khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh gọi là trước đây là gọi là trường văn khoa. Thì sau khi đậu hết hai trường thì gia đình thấy em đậu hết cho nên em nói em rất thích học hết cả hai. Thì gia đình cũng tạo điều kiện cho học em học hai trường. Sau đó tốt nghiệp thì em làm cho tham mưu cho bí thư, phó bí thư và ban thường vụ tỉnh ủy Phú Yên, như là tham mưu cho công an lớn nhất và người lãnh đạo lớn nhất ở tỉnh Phú Yên. Thì làm được 6 năm thì em thấy cái môi trường làm việc ở đây không có hợp của em. Em là người thẳng thắn mà nhiều cái việc làm á nó lạnh lọt chân kia này kia em không thích cho nên em xin nghỉ ra làm đúng như nghề của mình là người luật sư. Thì sau khi làm luật sư thì em bị tù gặp ngay bởi vì thấy cảnh nhiều người bị đặc biệt là em ở nông thôn thấy nhiều người dân nghèo cũng như người đồng bào dân tộc số rồi sẽ em phạm tội này kia em giúp miễn phí thì đụng chạm đến người ta gây khó khăn rồi từ đó cứ trôi qua nhanh tháng những vụ án này liên quan tới vụ án khác, càng ngày người ta càng ghét em. Cho nên tới nay thì người ta cách thể em việc làm bài này của em thì đến đây thì em không thấy gì hối hận, bởi vì em thấy việc làm mình quá có đúng lương tâm. Dù người ta cách thể là quyền của người ta, chứ mình không có làm cái gì là sai trái mà phải hổ thẹn anh ạ.
Dạ vâng. Trên trang mạng có nhiều cuộc tranh luận về vụ rút giấy phép hành nghề của luật sư Võ Hằng Đôn, thì người binh thì kẻ chống, thì thưa luật sư nghĩ sao ạ?
Dạ, cái việc mà tôi luật sư tỉnh Phú Yên nó rút giấy hành nghề của em á, thì dư luận ai cũng là phản đối hết, bởi vì người ta cho rằng cái việc rút giấy phép hành nghề này là không đúng, bởi vì em có vi phạm gì đâu, em nghĩ là luật sư làm theo đúng cái chức năng nhiệm vụ của mình là rút giấy. Còn những người mà mừng cho việc em rút giấy bị rút giấy là đa số là những luật sư. Những luật sư này là khi mà em nói luật sư là luật em đa số dự án làm giàu, thì người ta bực mình, người ta ghét em từ đó, cho nên hôm nay bị em bị rút giấy thì người ta rất là mừng. Còn thật ra người dân chẳng ai mừng hết anh ạ.
Dạ vâng, dạ thưa anh, có thời gian là 3 tháng để khiếu nại cái quyết định của luật sư đoàn Phú Yên lên luật sư đoàn Việt Nam, thì anh có hy vọng gì không thưa luật sư Võ Hằng Đôn?
Thì theo quy định pháp luật thì sau khi em nhận được cái quyết định của các phòng luật sư tỉnh Phú Yên thì em đang làm cái đơn khiếu nại để chuẩn bị gửi lên liên đoàn luật sư Việt Nam. Em tin rằng em chỉ làm được đúng chức năng cái quyền của mình thôi. Nhưng mà thật sự thì việc này là chỉ đạo từ bên liên đoàn của luật sư Việt Nam và bên an ninh, cho nên em dù em có khiếu nại thì đi nữa thì em nghĩ là không có thay đổi gì đâu. Bởi vì trong cái báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có gần đây nhất các phòng vấn anh chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Phú Yên là nguyên nhân sao rút em, thì cái quy trình đúng hay không thì anh luật sư này á, anh chủ nhiệm này anh nói là việc này là tôi hoàn toàn làm đúng và các xin ý kiến chỉ đạo cho phép của liên đoàn luật sư Việt Nam ra báo xong tin tưởng là việc em khiếu nại sẽ thành công.
Như vậy thì luật sư có thể nói rằng đối với luật sư đoàn của Phú Yên thì không có điều gì đố kỵ phải không ạ?
Dạ, đối với luật sư đoàn Phú Yên thì khoảng 20 luật, nhưng mà giữa em và các thành viên thì rất là thân mật. Chung một đoàn sinh hoạt, chung một đoàn thường xuyên gặp nhau, uống nước uống non rất là bình thường chứ không có ai là mâu thuẫn gì hết. Nhưng mà người ta chẳng biết gì em hết, người ta chắc thể em là do chỉ đạo từ bên phía an ninh và bên liên đoàn luật sư anh ạ. Cho nên người ta được nhà nước có đưa lên làm việc cái chức vụ đó thì người ta phải làm theo lệnh thôi, nếu mà không có theo lệnh thì người ta sẽ không giữ được cái chức vụ đó. Cho nên người ta phải làm, em cũng rất là thông cảm với đồng nghiệp của em, bởi vì không cách nào khác anh ạ, người ta có muốn cứu em cũng không được, đó là cái việc cuối cùng người ta phải làm anh ạ.
Dạ vâng, anh Đô từng lãnh giải thưởng của mạng lưới nhân quyền qua việc binh vực cho người dân Hoang, thì anh có tiếp tục sức mạng mà mạng lưới nhân quyền bằng một hình thức khác không? Bây giờ anh không thể ra trước tòa để giúp người dân Hoang, thì anh có tranh đấu bằng hình thức khác không ạ?
Dạ, nếu mà em không còn được làm luật sư làm việc tại tòa được thì em vẫn tiếp tục là giúp người dân làm đơn khiếu nại hoặc là đơn khởi kiện ra tòa khi mà người ta liên quan tới cái vụ việc tranh chấp liên quan đến tòa án, hoặc là nhận ủy quyền của một cái người dân là nó thay mặt người ta đến tòa tư vấn pháp luật, thì em vẫn làm giúp được người dân rất là nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Đôn. Về gia cảnh của luật sư thì có mấy cháu ạ?
Dạ, em được 3 cháu, 2 gái 1 trai anh ạ.
Như vậy thì luật sư thấy có cái gánh nặng về mặt kinh tế không luật sư?
Sau khi em không còn làm luật sư nữa thì em làm nông cũng như chỉ đời thường thôi, bởi vì trước đây em vừa làm luật sư vừa làm nông. Luật sư thì khi nhập tay cũng như thì em đi vào giữa phòng xong thì em vào làm nông thôi, bởi vì ở cuộc sống nông thôn ai cũng vậy.
Dạ vâng, dự tính luật sư là chỉ lo vấn đề làm nông không, hay là còn tính phát triển gì nữa không thưa luật sư?
Ở nông thôn như em thì cũng như mọi người ở hàng xóm thì làm ruộng, rồi chăn nuôi gà, nuôi heo, nuôi bò, trồng rau, trồng các loại cây, thì đó là công việc hàng ngày anh ạ.
Dạ vâng. Xin hỏi một câu là bà xã của luật sư có vui lòng khi mà luật sư gặp hoạn nạn như thế này không, và có hỗ trợ cho luật sư không?
Dạ. Dạ thì công việc của em thì từ đầu thì em bị gây khó khăn, cho nên bà xã cũng vui lòng. Thì sau khi được tin em bị xuất hiện thành nghèo sư thì bà xã cũng có buồn, nhưng mà em cũng nói là bà xã thông cảm cũng bình thường thôi anh ạ.
Dạ vâng, luật sư có những lời gì để gửi đến quý khán giả chúng tôi đang lắng nghe không ạ? Dạ.
Dạ, mong muốn của em là tục làm luật sư để giúp cho người nghèo, người cố gắng yếu thế thành công nhân lương tâm em đạt hiểu tại tòa. Thì cái việc đó em mong muốn giúp, cho dù luật sư vai trò luật sư ở Việt Nam là không có giá trị gì đối với công lý là mặt đất trang trí làm cảnh, nhưng mà với tình yêu người nghiệp thì em vẫn rất là làm luật sư để giúp người dân thì tốt hơn.
Vừa rồi là luật sư Võ Hằng Đôn, luật sư Hà Huy Sơn cũng có nhận định là thưa luật sư, cái việc mà luật sư Võ Hằng Đôn bị rút thẻ hành nghề, thì thưa luật sư, chúng tôi được biết rằng luật sư Hà Huy Sơn là người cũng đã từng chia sẻ, cũng từng làm việc với luật sư Võ An Đôn, thì thưa ông, với tinh thần là một con ngựa đau thì cả tàu không ăn cỏ, thì thưa luật sư nghĩ gì về cái chuyện của luật sư Võ An Đôn bị rút thẻ hành nghề, thưa luật sư?
Vâng, trong cái chuyện của luật sư Võ An Đôn bị rút thẻ hành nghề thì tôi thấy nó có hai vấn đề. Nhất là người ta cho rằng là cái lý do rút thẻ là do Võ An Đôn nó có những cái phát biểu trên báo chí hay trên Facebook của mình, thì theo tôi thì những cái vấn đề này nó cũng là cái quyền của công dân thôi. Cái việc rút thẻ đấy là nó cũng là quá nặng nề. Mặt khác thì đây cũng không phải cái lần đầu tiên mà cái đoàn luật sư Phú Yên người ta nhắc nhở luật sư Võ An Đôn. Theo tôi thì luật sư Võ An Đôn cũng nên rút kinh nghiệm để tránh được cái hậu quả như vậy thì tốt hơn. Và cái việc mà rút thẻ đó thì tôi cho rằng là rất là đáng tiếc.
Dạ vâng, thưa luật sư, là tờ báo Pháp Luật Phổ Thông tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết rằng luật sư đoàn tại Phú Yên nhận chỉ thị của luật sư đoàn Việt Nam, thì điều đó có phải như vậy không, thưa luật sư?
Cái tình tiết này thì thực sự là tôi không được biết đây.
Vừa rồi là luật sư Hà Nguyễn Sơn và cuối cùng là luật sư Nguyễn Hà Luân cũng cho biết ý kiến.
Thực ra thế này anh ạ, là nếu mà nói về cái quá trình hoạt động của giới luật sư nói chung ấy, thì ở quốc gia nào cũng có những cái quy tắc nhất định được đặt ra. Và khi mà một luật sư, cho dù là ở Úc Châu hay là ở Việt Nam mà có vi phạm phải những cái điều như vậy, thì cái việc mà bị kỷ luật hoặc là rút thẻ hành nghề là vẫn là một cái việc xảy ra, là một cái bình thường. Và trên thực tế thì trong cái quá trình hoạt động của giới luật sư ở tại Việt Nam, thì cái việc mà bị rút thẻ hành nghề ấy, thì cũng không phải là hiếm. Đấy là tôi nói về tình hình chung. Thế còn nói riêng về tình hình về cái trường hợp của anh Võ An Đôn, đồng nghiệp của tôi, thì hiện tại chúng tôi mới chỉ có cái thông tin về cái việc và được nhìn thấy cái quyết định kỷ luật của đoàn luật sư Phú Yên. Thế còn những cái nội dung mà được trích dẫn ở bên trong thì để đánh giá rằng như thế là đúng hay là sai, là có phù hợp hay không với cả những cái quy định của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, thì có lẽ là vì chúng tôi chưa được tiếp cận toàn bộ hồ sơ, cho nên là chúng tôi sẽ chưa đưa ra những cái đánh giá quá vội vã vào lúc này.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất nhiều. Nhưng mà thưa luật sư Võ An Đôn cũng là người đã từng làm việc với luật sư Nguyễn Hà Luân rất nhiều, và đồng thời theo tinh thần là một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ, thì thưa luật sư, một người bạn của mình như vậy thì có lẽ cũng, nếu mà nói về tình bạn bè giữa những người mà cùng luật sư với nhau, thì cảm tưởng riêng của luật sư thế nào? Dạ.
Vâng, thưa anh, thì chắc hẳn rằng là các anh cũng đã theo dõi những cái phát biểu quan điểm riêng của tôi ở trên cái trang Facebook của tôi rồi, có đúng không ạ?
Dạ có, dạ vâng, dạ có.
Vâng. Thì chắc là anh cũng đã hiểu được cái điều mà tôi muốn nói. Tức là về cái quan điểm khi mà làm việc ấy, thì có thể là có những cái vấn đề tôi không hoàn toàn đồng ý với anh Đôn. Nhưng trong cái vụ việc này của anh Đôn thì tôi là một trong những luật sư của sẽ hết sức cố gắng để hỗ trợ cho anh Đôn trong cái sự việc này.
Vừa rồi lấy ý kiến của luật sư Nguyễn Hà Luân. Trong phần sau của chương trình là tin tức về ông Vương Văn Thả. Quý vị đang nghe Việt Nam Tuần Qua. Cách nay vài tháng, ông Vương Văn Thả, một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, sau khi chống đối lại chính quyền địa phương trong một thời gian, nhà của ông đã bị tấn công tan hoang và ông cùng những người trong nhà bị bắt dẫn đi biệt tích. Nay con gái của ông là Vương Ngọc Thảo, 29 tuổi, cho biết đã thăm nuôi ông Thả.
Dạ, chứ cháu ở trại giam Bằng Lăng ở Long Xuyên nhé chú.
Rồi cháu có được cô thăm nuôi gì cho ba cháu không?
Dạ, bữa 10 tay rồi con được gặp mặt phía con. Còn mấy cái mà như là một tay, 10 tay, 20 tay, 30 tay gì đó, một tay, 10 tay, 20 tay á, là con gửi đồ ăn tháng được 3 lần, nhưng mà trong 3 lần đó được một lần gặp mặt.
Dạ vâng, cháu gặp mặt thì cháu thấy ba cháu lúc này khỏe mạnh không? Có bị đau yếu gì không?
Chứ con ốm lắm chú, xanh vàng, không ốm nhôm, xanh vàng.
Nhưng mà tinh thần thì khỏe mạnh không? Mắt mũi thì
coi có được. Tinh thần con mạnh lắm chú. họ khỏe mạnh lắm.
Rồi về phía nhà cầm quyền địa phương thì họ có truy tố ba cháu về tội gì không?
Dạ chưa có ra tòa chú ơi.
Nhưng mà công an điều tra thì có cho phép luật sư để gặp giúp đỡ cho ba cháu không?
Dạ chắc lượng công an thì cho luật sư, nhưng mà hiện tại con không có thuê luật sư cho tía con.
Ủa tại sao vậy cháu?
Tại vì lúc đó, tía con đợi trước đó, tía con á nó muốn luật sư đó, tốn tiền mà bào chữa không có gì hết trơn đó, cũng như không mà mất công tốn tiền rồi tía con không có cho mướn. Tía con nói để anh em ai mướn thì mướn chứ con không có mướn.
Như vậy thì ba cháu đã bị giam giữ được bao nhiêu lâu rồi cháu?
Dạ tía con bị bắt ngày 18 tháng 5 tây tới giờ đó chú, giờ là bữa nay là gần tháng 11 rồi, là cũng như 6
tháng
rồi chú.
Vâng. Dạ, giam chung với ba cháu còn có ai nữa không?
Dạ tía con nó ở chung với 3-4 người.
Cũng ở trong nhà đó hay là lúc mà công an vô họ bắt hết dẫn đi phải không ạ?
3-4 người đó là tội khác ở tù chung vậy thôi, còn nhà con bị bắt 4 người đó là mỗi người một nơi hết trơn, là chú xé lẻ ra chứ không có ở chung được.
Rồi bây giờ cháu ở đâu, nhà cửa chắc là không còn gì hết phải không ạ?
Dạ hiện giờ con đang ở nhờ cái xe ga sửa xe của chỗ chồng con làm á chú. Mình hỏi ở nhờ mà người ta cho hay mình dọn đi nơi khác, nếu mà chưa có chỗ rồi con chưa có dọn, con còn đang ở tạm ở đây.
Cháu chắc là có gia đình và có mấy đứa con?
Dạ con mới được có một đứa một và được 11 tháng mấy rồi chú. Nhóc mà hồi lúc nó trên Facebook đó.
Rồi mẹ cháu bây giờ có ở chung với cháu không hay ở đâu?
Dạ có, mẹ con ở chung với con luôn.
Dạ vâng, rồi... gia đình làm gì sinh sống cháu?
Gia đình con hiện giờ thì có mình chồng con làm, mà con thì còn con nhỏ, với lại một tháng con đi gửi đồ ăn 3 lần rồi con chưa có tìm được cái việc làm nào mà ổn định, với lại con xin vô làm cho người ta là một tháng mình nghỉ hết 3 ngày người ta không có đồng ý, nhưng mình làm một tháng xin nghỉ tối đa 1 ngày rồi thì được, còn 10 bữa con nghỉ một lần rồi, 10 bữa nghỉ một lần rồi cái xin vô người ta không chịu, rồi có để con sắp xếp chờ tía con ra tờ coi đặng con kiếm gì buôn bán mới được, chứ con xin vô là mướn người ta không chấp nhận chú ơi.
Rồi lúc mà công an tấn công ngôi nhà đó, bắt bà cháu dẫn đi thì bắt tất cả mấy người thưa cháu?
Dạ 4 người chú.
4 người, trong đó có cháu không?
Dạ. Đúng ra là cháu bị, nhưng mà tại vì con nó còn nhỏ, con của con nó còn nhỏ rồi mấy ảnh nó thông cảm là không có bắt con, chứ đúng ra là con, cái tội của con là bắt luôn đó.
Hình như là có một người, có những người lớn tuổi, nhìn như là ông ngoại hay bà ngoại gì của cháu phải không ạ?
Bà ngoại của mẹ con là bà cụ của con á, bà mất mấy tháng nay rồi.
Lúc đó cũng có bị bắt rồi mới mất hay sao ạ?
Không, bỏ cũng như là người ta phá nhà quá đi rồi bắt đầu tung lên, rồi gia đình mình bị chổi đá không, tấn công quá gì đó chạy không kịp gì đó, rồi chạy vô cái phòng trong cái tường đó, rồi người ta phá nhà được rồi người ta bắt bả ra trước, rồi người ta kêu con bả nuôi, rồi lúc sau này bả mới mất chứ.
Vừa rồi là cô Vương Ngọc Thảo, con của ông Vương Văn Thả, và đến đây cũng vừa hết giờ dành cho Việt Nam tuần qua kỳ này. Xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.